Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức, kế đó một thời sự, nhắc lại những tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với giáo hội và dân tộc Việt Nam. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha về vấn đề xã hội Caritas in Veritate, tình bác ái trong sự thật, sẽ được công bố trước mùa hè năm nay 2008. Chính phủ Czech đồng ý hoàn trả tài sản của giáo hội. Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn kỷ niệm 10 năm phục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đó là vài tin chính trong bản tin hôm nay. Giờ đây mời quý vị theo dõi tin chi tiết và những tin tức khác. Tin Roma. Theo hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, số phổ biến ngày 1 tháng 4 vừa qua, lấy tin từ nguồn Vatican, thì thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Caritas in Veritate, tình bác ái trong sự thật, nói về vấn đề xã hội, sẽ được công bố vào trước mùa hè năm 2008 này. Trước đây, đã có nguồn tin từ Vatican cho biết là thông điệp thứ ba này được dự định công bố vào tháng 3 vừa qua, nhưng rồi phải dời lại ngày công bố để có đủ thời gian chuyển dịch thông điệp ra các thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Hoa và tiếng Ả Rập. Theo các quan sát viên người Italia, thì việc dời ngày công bố thông điệp còn có một lý do khác nữa, là muốn tránh việc chính trị hóa thông điệp trong hoàn cảnh của đất nước Italia đang chuẩn bị bầu cử quốc hội mới sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 này. Đáng lý ra, thông điệp thứ ba này đã được dự trù công bố trong năm 2007, để kỷ niệm 40 năm công bố thông điệp phát triển các dân tộc tháng 3 năm 1967 của Đức Phaolô Đệ Lục, và kỷ niệm 20 năm công bố thông điệp Solicitudo Rei Socialis quan tâm đến vấn đề xã hội tháng 12 năm 1987 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng bù lại, thông điệp thứ hai Spe Sanvi về Đức Cậy Trong đã được công bố vào tháng 11 năm 2007 vừa qua. Theo hãng tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì thông điệp mới thứ ba, Caritas in Veritate, gồm có 5 chương bàn về những vấn đề xã hội nảy sinh từ sau thông điệp phát triển các dân tộc Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, chẳng hạn như vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề về mối tương quan công bằng giữa các giai cấp xã hội, vấn đề những khác biệt giữa giàu nghèo. Ngoài ra những phân tích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp thứ ba của Ngài, sẽ cho thấy sự cần thiết của một lý thuyết nhân triển, có sức hòa hợp công cuộc phát triển xã hội và kinh tế, với việc tôn trọng phải có đối với phẩm vị con người. Được biết, sau thông điệp thứ nhất về Đức Bác Ái, Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, được công bố vào tháng Giêng năm 2006, và thông điệp thứ hai về Đức Cậy, Spe Sanvi, được công bố vào tháng 11 năm 2007, thì nhiều người chờ đợi thông điệp thứ ba nói về đức tin. Tin cậy mến là ba nhân đức đối thần, nhưng thông điệp thứ ba này, thay vì nói về đức tin, để hoàn tất chu kỳ suy tư về ba nhân đức đối thần, tin cậy mến, thì lại nói về vấn đề xã hội. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ giới báo chí Italia, thì vào năm 2009, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp thứ tư về đức tin, tin Praha. Chính phủ Czech đồng ý hoàn trả tài sản của giáo hội. Hôm ngày 2 tháng 4, chính phủ Czech đã chấp nhận giải pháp dung hòa cho vấn đề hoàn trả tài sản của giáo hội Công giáo, đã bị chính phủ Cộng sản tiếp khách tịch thu khi lên nắm quyền ngày 25 tháng 2 năm 1948. Tất cả các thành viên chính phủ đang nắm quyền thuộc các đảng phái khác nhau như Đảng Tự do Cấp tiến, Đảng Thủ cựu, Đảng Dân chủ Kitô giáo và Đảng Xanh Bảo vệ Môi sinh đều đồng ý với giải pháp dung hòa này. Tuy nhiên, những dân biểu và nghị sĩ đối lập thuộc Đảng Dân chủ Xã hội thì chống lại giải pháp dung hòa này và cho biết sẽ đề nghị một giải pháp đối lập. Theo ông Václav Jelica, Bộ trưởng Văn hóa và là kẻ đại diện chính phủ cầm quyền để thảo luận với Giáo hội Công giáo Czech về giải pháp dung hòa nói trên, thì dự thảo luật của giải pháp dung hòa còn cần được trình ra lưỡng viện quốc hội để thảo luận và biểu quyết chấp thuận thì mới có hiệu lực. Mặc dù chưa thể nói chắc là giải pháp dung hòa sẽ được đa số quốc hội Czech chấp nhận, nhưng ông Klaus, tổng thống đương nhiệm của Cộng hòa Czech, cho biết là ông đã sẵn sàng ký bản dự thảo thành luật nếu được quốc hội biểu quyết chấp nhận. Xét về nội dung, giải pháp dung hòa có những điểm đáng chú ý như sau. Thứ nhất, Giáo hội Công giáo Czech sẽ được hoàn trả tổng số tài sản như sau: 20.000 mẫu đất, 65.000 mẫu rừng và hơn 3.000 tòa nhà. Thứ hai, tuy nhiên Giáo hội Công giáo Czech phải trưng bằng chứng là vào ngày 25 tháng 2 năm 1948, Giáo hội là sở hữu chủ của những tài sản nói trên. Thứ ba, về những tài sản của Giáo hội Công giáo đã bị chính phủ Cộng sản bán đi cho sở hữu chủ khác, thì Giáo hội Công giáo sẽ nhận sự đền bù bằng hiện kim, tổng cộng tương đương 10 tỷ euro, nhưng không trả tiền ngay một lúc mà trả theo từng đợt trong vòng 60 năm. Thứ tư, chính quyền Czech từ nay, tức là từ ngày giải pháp dung hòa có hiệu lực, thì sẽ không phải trả lương cho những nhân viên của Giáo hội Công giáo Czech nữa. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, số phát hành ngày 3 tháng 4, thì với giải pháp dung hòa nói trên, Giáo hội Công giáo Czech chỉ đòi lại được 1/3 tổng số tài sản đã bị tịch thu trước đây. Chính vì thế mà ông Bộ trưởng Văn hóa của Chính phủ Czech gọi đây là giải pháp dung hòa có lợi cho tất cả các bên liên hệ. Tin Việt Nam, sáng ngày 29 tháng 3, trong ánh nắng vàng rực rỡ của Sài Gòn, mọi người từ khắp các ngã đường kéo nhau về nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp 10 năm Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn về phục vụ Tổng giáo phận. Với sự hiện diện của gần 20 giám mục, hàng trăm linh mục, nam nữ tu sĩ đủ màu tu phục và anh chị em giáo dân đại diện các giáo xứ, thánh lễ tạ ơn là niềm vui chung cho toàn thể giáo phận. Cha Tổng đại diện Gioan Bautista Huỳnh Công Minh thay lời cho mọi người nói lên tâm tình của Ngài đón Đức Hồng Y về và tâm tình của Ngài hôm sau, sau 10 năm. Giáo phận đã phát triển nhiều phương diện và đã trở nên một cộng đoàn cầu nguyện hiệp nhất, một cộng đoàn yêu thương phục vụ. Và thay cho lời cảm ơn của toàn thể dân Chúa, những bông hoa tươi thắm dâng lên Đức Hồng Y như nói hộ tâm lòng con thảo của toàn thể giáo phận Sài Gòn. Trong bài giảng, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc đã chia sẻ về biến cố phục sinh là tin vui cho con người. Các tông đồ là những người loan báo tin vui đó. Chúng tôi, những giám mục là người tiếp bước các ngài, cũng loan báo tin vui phục sinh. Chúng tôi là dấu chỉ hữu hình, là thừa tác viên cho niềm hy vọng. Xin anh chị em tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi. 10 năm trong cương vị chủ trăng của Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y đã thành lập một số ban mục vụ như ban mục vụ di dân, ban mục vụ thiếu nhi, ban mục vụ giới trẻ, ban mục vụ gia đình, ban mục vụ phụng tự, ban mục vụ loan báo tin mừng. Lời phát biểu khi trả lời phỏng vấn trên tờ báo Công giáo và Dân tộc của Đức Hồng Y khi về nhận giáo phận Sài Gòn, đó là nhiệm sự mới đối với tôi vừa to lớn vừa xa lạ và cũng phải nói vừa phức tạp. Những lo lắng ban đầu khi lãnh nhiệm sự mới là thế, nhưng cho đến ngày hôm nay, có lẽ những ưu tư, băn khoăn và thao thức của Ngài đối với gia đình Tổng giáo phận vẫn còn nhiều. Trong tất cả các thánh lễ cho giới trẻ, cho anh chị em di dân, vân vân, Ngài thường kêu gọi mọi người cầu nguyện và cầu nguyện để được Thiên Chúa biến thành những thành trì vững chắc, để mảnh đất này không bị sâu rầy quấy phá mùa màng. Trong lời cảm ơn liền sau thánh lễ tạ ơn, Ngoài lời cảm ơn quý đức cha, quý linh mục, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã đến dâng thánh lễ và cầu nguyện cho ngài, Đức Hồng Y cũng mời gọi mọi người cầu nguyện trong tình hiệp thông huynh đệ. Theo Đức Hồng Y, cầu nguyện là nguồn nước tưới cho hạt giống lời Chúa, gieo trên thửa đất giáo xứ, dòng tu và gia đình. Cầu nguyện và sống bác ái là lẽ sống cho chúng ta. Xin các gia đình dòng tu, giáo xứ và các cá nhân phát huy đời sống cầu nguyện, đời sống bác ái yêu thương, vì đó là hai liều thuốc để giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn trong xã hội ngày nay. Lời kêu gọi cầu nguyện được Đức Hồng Y nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và chúng con xin kính chúc Đức Hồng Y tràn đầy hồng ân của Chúa. Tin Việt Nam. Sáng Chủ nhật thứ hai Phục sinh ngày 30 tháng 3, cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng đặc trách sinh hoạt của Đại chúng viện Hà Nội đã đồng hành cùng nhóm mục vụ đến thăm và trao quà cho các gia đình. Mọi người vui mừng đón nhận những món quà trong cảm động. Họ không chỉ vui vì được nhận quà, mà niềm vui lớn hơn là họ được người khác chia sẻ trong tình yêu thương. Cảm động, Bắc Trọng, trưởng khu nói, tôi xin thay mặt 23 hộ gia đình sinh sống ở đây, cảm ơn cha và các thầy. Chúng tôi cũng gửi lời thăm đến những ân nhân đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách này hay cách khác. Tiếp sau đây là một thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đã luôn dành cho đất nước và giáo hội Việt Nam những tình cảm hết sức đặc biệt. Chính ngài đã tôn phong 117 vị hiển thánh tử đạo Việt Nam và chân phước tử đạo Andre Phú Yên. Trong triều đại giáo hoàng của ngài có 4 vị hồng y người Việt được tấn phong, trong đó có Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, được ngài rất mực yêu mến và tín nhiệm trao cho những trọng trách đặc biệt tại giáo triều Roma. Một điều ngài ước ao mà đã không thể thực hiện được khi còn sống là đến viếng thăm mục vụ tại Việt Nam, gặp gỡ và quen biết từng người con của đất nước yêu quý này, để bày tỏ lòng tôi yêu mến họ. Bởi lẽ, không một ngày nào qua đi mà tôi lại không nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, với lòng trìu mến và ngưỡng mộ sâu xa. Trích thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1985. Hơn nữa, mỗi lần có dịp đón tiếp các vị giám mục hay các đoàn hành hương người Việt, ngài thường khẳng định, Việt Nam luôn ở trong trái tim tôi. Xem thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Roger Escagare ngày 24 tháng 6 năm 1989. Vì thế, trong khi thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Hàn Quốc và Tân Guinea, ngài đã ngỏ lời trực tiếp với từng người dân Việt Nam bằng một sứ điệp truyền thanh. Giờ đây, chắc chắn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn đang thể hiện tình thương đối với dân tộc và giáo hội tại Việt Nam bằng lời cầu nguyện không ngừng trước nhan Thiên Chúa. Nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ 3 năm của ngài, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại những lời tâm tình ngài vẫn còn đang muốn nói với từng người trong chúng ta qua sứ điệp truyền thanh gửi dân tộc Việt Nam trong chuyến bay từ Morris Bay đến Bangkok ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 5 năm 1984, tức cách đây 24 năm. Sứ điệp năm 1984 được chia làm hai phần. Trong phần thứ nhất, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, không phân biệt tôn giáo. Trong phần thứ hai, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời riêng với từng người Công giáo Việt Nam. Với toàn thể dân tộc Việt Nam, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời như sau. Anh chị em Việt Nam thân mến, trở về từ chuyến viếng thăm mục vụ tại Hàn Quốc, Tân Guinea và các quần đảo Salomon, tôi đang ở rất gần Việt Nam. Tôi chân thành gửi lời chào tới toàn thể dân tộc Việt Nam, quốc gia mà tôi rất yêu mến, để bày tỏ mối thịnh tình và niềm cảm mến an bình, sự khích lệ và lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em. Mỗi người, mỗi dân tộc, với nền văn hóa riêng, đều có một vị trí trong mỗi bận tâm của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ và trong trái tim của Đấng là Mục tử. Đây là tin mừng tình thương đã nhận từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng ôm ấp tất cả các quốc gia trong một tinh thần phục vụ, đem đến cho họ lời cứu độ và sự trợ giúp huynh đệ. Cách đặc biệt đối với Việt Nam, mọi người đều nhận thấy và đánh giá cao lòng can đảm trong lao động, tính kiên trì trong khó khăn, ý nghĩa của gia đình và các nhân đức tự nhiên khác mà anh chị em đã minh chứng. Trong một đất nước đã phải chịu những khổ đau ác liệt từ chiến tranh, anh chị em đã phải làm việc thật nhiều để tái thiết đất nước. Anh chị em đã triển khai những nỗ lực phi thường để đối diện với những vấn đề khác nhau của học đường và y tế. Giáo hội cũng mang một mối bận tâm sâu sắc về những vấn đề này, khích lệ và cổ vũ cho chúng, để qua đó đem đến cho mỗi người không chỉ lương thực và sự giáo huấn, nhưng là khả năng hiện thực hóa một cách nhưng không với những gì tốt nhất, bao gồm những khát vọng tôn giáo và trong một bầu khí hòa bình với các dân tộc khác, giống như dân tộc Việt Nam đang tìm kiếm được sống trong an bình và đúng phẩm giá. Giờ đây, sang phần thứ hai của sứ điệp, từ trên máy bay, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã ngỏ lời như sau. Giờ đây tôi muốn ngỏ lời với anh chị em tín hữu Công giáo. Chắc chắn là có rất nhiều người Việt Nam đang ở giữa anh chị em, ước muốn được chia sẻ cùng một đức tin Kitô giáo. Ngay từ đầu của công cuộc loan báo tin mừng, anh chị em đã trở nên một cộng đoàn sống động, phong phú về đức tin của toàn thể giáo hội, rất giống với đặc tính của nền văn hóa Việt Nam, sức sáng trong cầu nguyện, rộng rãi trong tình bác ái đối với tất cả mọi người. Tôi muốn bày tỏ sự quý mến của tôi cách đặc biệt với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các bậc làm cha làm mẹ, các em nhỏ, các thanh niên và người già, nhất là với những người đang chịu thử thách vì bệnh tật hay các hoàn cảnh khổ đau khác. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, tôi khẩn nài cùng Thiên Chúa cho anh chị em mỗi ngày. Xin Ngài tiếp tục ban cho anh chị em sự can đảm của đức tin, niềm hy vọng và ơn bình an. Sự liên kết chặt chẽ của anh chị em với các giám mục bản quyền sẽ không bao giờ sút giảm trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu Kitô và giáo hội của Ngài. Nguyện xin cho anh chị em luôn luôn có những khả năng cụ thể để tuyên xưng và sống niềm tin của mình. Chắc chắn là những điều kiện này sẽ làm vinh danh cho đất nước, thể hiện mối quan tâm đến công lý và thúc đẩy mối liên hệ với những giá trị tinh thần rất cần thiết cho sự phát triển. Toàn thể giáo hội đang dõi mắt nhìn về anh chị em. Trong giáo hội, anh chị em chiếm một chỗ ưu tiên. Giáo hội tự hào về anh chị em. Ý thức về đức tin Kitô giáo ấp ủ trong lòng, hiệp nhất trong tình yêu trung kiên với đất nước của anh chị em. Giáo hội khích lệ anh chị em hãy cùng với tất cả anh chị em đồng bào xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Giáo hội cũng hết lòng khích lệ những hoạt động công giáo và những tổ chức quốc tế trợ giúp cho anh chị em cách vô vụ lợi. Hôm nay, bằng tiếng nói sống động cụ thể, tôi rất vui mừng khẳng định với anh chị em điều đó, và với trọn tấm lòng, tôi thân ái chuyển đến anh chị em phép lành và thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại những tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đối với dân tộc Việt Nam nói chung và mọi thành phần giáo hội Công giáo tại Việt Nam nói riêng, qua sứ điệp gửi từ máy bay khi bay ngang qua không phận Việt Nam trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc và Tân Guinea. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Vinh Sơn Quốc Bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
giá là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu rỗi xã hội và từng người. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm qua, mùng 4 tháng 4, kỷ niệm đúng 40 năm ngày cố mục sư da đen Martin Luther King bị sát hại. Chúng tôi muốn nhân dịp này ôn lại cuộc đời của một con người đã suốt đời hy sinh cho chính nghĩa hòa bình. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1967, trong một bài diễn văn nảy lửa, mục sư Martin Luther King đã kết án chiến tranh Việt Nam. Thay vì giúp nâng cao nếp sống và phục hồi phẩm giá của người da đen đang sống chui rút trong các khu ổ chuột, thì Hoa Kỳ lại đốt cháy mỗi năm đến 25 tỷ Mỹ Kim trong một cuộc chiến phi lý. Năm sau, trong khi chuẩn bị một chiến dịch giúp người nghèo, vị mục sư người da đen này đã được mời đến Memphis, thủ phủ của tiểu bang Tennessee, để tổ chức một cuộc biểu tình bên vực những người da đen đang bị kỳ thị. Cuộc biểu tình của 6.000 người đã bị giải tán bằng sự can thiệp của cảnh sát, và một người thanh niên đã bị giết chết. Thất vọng vì những đáng tiếc đã xảy ra, Martin Luther King đã thổ lộ với các ký giả như sau: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi phải đương đầu với những ngày sắp tới đầy khó khăn. Nhưng tôi đã đạt đến đỉnh núi. Điều còn lại không quan trọng. Giống như bất cứ người nào, tôi cũng khao khát được sống lâu. Nhưng tôi phải thực thi thánh ý Chúa. Tôi đã nhìn xuống và tôi đã thấy đất hứa. Có thể tôi sẽ không được đến đó. Tuy nhiên, tôi bảo đảm với anh em rằng, những người da đen chúng tôi sẽ đến đất hứa như một dân tộc. Điều đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc." Trong khi chờ đợi cuộc tuần hành tại Memphis kết thúc, mục sư Martin Luther King trú tại quán trọ có tên là Lauren. Trời mưa từ hơn một ngày qua, cuộc tuần hành chiều trù vào ngày mùng 6 có thể bị dời lại. Trước đó hai ngày, cứ mỗi lần trời dứt mưa, Martin Luther King lại lên sân thượng của quán trọ để đi bách bộ và hóng mát. Từ một quán trọ cách đó chừng 60 thước, một nòng súng đang chĩa thẳng về phía ông. Với một sự chính xác không ngờ, viên đạn của cảnh sát nhân đã xuyên qua đầu của vị mục sư, vật ngã ông xuống đất. Tin mục sư Martin Luther King bị mưu sát không mấy chốc đã được truyền đi khắp thế giới và tạo ra một làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ. Trong bài diễn văn đọc trước linh cữu của ông, người con tinh thần của ông là Carl Michael đã phát biểu như sau: "Không có một sự sai lầm nào mà người da trắng đã phạm có thể so sánh được với việc mưu sát Martin Luther King. Cùng với ông, họ đã giết một con người duy nhất của dòng giống chúng tôi, có thể làm cho chúng tôi biết lắng nghe và có thể làm cho người da trắng lắng nghe. Ông là người duy nhất đã dạy cho chúng tôi biết yêu thương và biết tha thứ." Cuộc nổi dậy của những người da đen đã bùng nổ một cách dữ dội. Ngay cả tòa Bạch Ốc cũng bị bao vây. Quân đội đã phải can thiệp khiến cho 32 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương và 14.000 người bị bắt giam. Martin Luther King đã từng nói, "Nếu suốt cả đời mình, một người không tìm ra một cái gì để sẵn sàng chết cho, thì người đó không nên sống." Martin Luther King chào đời tại Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia năm 1929. Năm lên 6 tuổi, lần đầu tiên khi cấp sách đến trường, Martin đã hiểu được thế nào là nỗi thống khổ của dân tộc ông. Trên chiếc xe buýt đến trường, những học sinh da trắng đã thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tao không thể chơi với mày, vì mày là một tên mỏi đen." Kể từ ngày hôm đó, người con trai của một vị mục sư da đen đã đi vào thảm kịch của dòng giống của mình. Bà mẹ đã tìm cách an ủi con bằng cách kể cho con nghe lịch sử đau thương của cả một dòng giống. 3 thế kỷ trước, cha ông họ đã bị đem bán sang Mỹ Châu như thế nào, họ đã phải chịu cảnh nô lệ như thế nào, và ngày nay vẫn tiếp tục đau khổ vì nạn kỳ thị chủng tộc như thế nào. Ngày tháng qua đi, người sinh viên da đen mỗi lúc một ý thức rằng cần phải học hành, cần phải biết những vấn đề của chủng tộc mình và giải phóng họ khỏi cảnh sống bên lề xã hội. Bước vào ngưỡng cửa đại học, Martin Luther King do dự không biết phải chọn lựa như thế nào, hoặc là trở thành bác sĩ để săn sóc cho không biết bao nhiêu người da đen, bệnh tật, hoặc là trở thành luật sư để biện hộ cho họ trước những bất công chồng chất. Cuối cùng, cũng như cha mình, Martin Luther King đã chọn con đường mục sư. Nguyên một mùa hè, Martin đã rời bỏ căn nhà sang trọng của cha mẹ ở Atlanta để đi làm công nhân trong một xưởng thợ, hầu có thể cảm nghiệm được nỗi khốn cùng của dân tộc mình. Năm 18 tuổi, ông đã lãnh chức mục sư và được cử đi làm phụ tá cho chính cha mình tại một nhà thờ Tin Lành ở Ebenezer. Sau một năm mục vụ, ông được gửi đi học tại Đại học Boston, nơi mà ông sẽ gặp được người bạn đời của ông. Họ đã lấy nhau năm 1953. Sau khi đã học xong, Martin Luther King và vợ ông quyết định rời bỏ phía Bắc giàu có để dấn thân một cách trọn vẹn hơn cho những người anh em da đen nghèo khổ ở phía Nam. Ngay từ những ngày đầu mới về nhậm chức tại một sứ đạo ở tiểu bang Alabama, mục sư Martin Luther King đã chính mình là nạn nhân của sự kỳ thị. Trên một chuyến xe buýt, ông đã nghe được một lời khinh bỉ như sau. Ê, tên mồi đen, cút khỏi nơi này. Mày là mục sư hả? Mày cũng phải xéo khỏi nơi này. Không còn giữ được bình tĩnh, Martin Luther King đã thét lên. Có chết ta cũng không nhích khỏi chỗ này. Và trong lúc cãi cọ, ông đã nhân danh Chúa để thốt lên những điều không tốt đẹp. Ngày Chủ nhật tiếp theo đó, mục sư King đã công khai thú nhận tội lỗi của mình vì đã nhân danh Chúa để nói những lời bất xứng. Nhưng buổi chiều ngày 5 tháng 12 năm 1955 mới là buổi chiều quyết định trong cuộc đời của ông. Hôm đó, trên một chuyến xe buýt có tất cả 24 người da đen và 12 người da trắng. Trong số đó có một người phụ nữ da đen bị bại chân. Tại một trạm dừng, 6 người da trắng khác lên xe và yêu cầu mọi người da đen phải xuống khỏi xe bởi vì theo luật của tiểu bang, người da đen không được đi xe cùng với người da trắng. Nhiều người da đen đã phải nhượng bộ, nhưng người đàn bà bị bại chân dứt khoát không rời khỏi xe. Người tài xế đã nhờ cảnh sát can thiệp. Họ đã lôi người đàn bà da đen ra khỏi xe vì đã không chịu tuân theo luật kỳ thị trong tiểu bang. Không mấy chốc, bản tin trên đây đã được đăng tải khắp nơi và khơi dậy những làn sóng phẫn nộ của những người da đen. Nhiều cuộc biểu tình và tẩy chay xe buýt đã được tổ chức với sự hỗ trợ tích cực của mục sư King. Ông đã tuyên bố như sau, chúng tôi có mặt ở đây là để phản đối với tất cả can đảm, xứng đáng và tình yêu Kitô. Một ngày kia, các sử gia sẽ nói rằng, đã có một dân tộc vĩ đại, đó là dân tộc da đen. Mục sư King đã trả giá đắt về sự tham gia của ông. Nhiều lần vào tù ra khám, một lần vì đặt bom trong nhà, một lần bị một người đàn bà mưu sát hụt. Nhưng tất cả những đe dọa ấy chỉ làm tăng thêm uy tín của ông mà thôi. Một lần, ông đã được chính thượng nghị sĩ John Kennedy can thiệp để ra khỏi tù. Nghĩa cử ấy của ông Kennedy đã được đền đáp một cách xứng đáng khi ông ra tranh cử tổng thống. 20.000 lá phiếu giúp ông thắng được đối thủ chính là những lá phiếu của những người da đen. Cao điểm của cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho người da đen do mục sư King lãnh đạo, đó là cuộc tuần hành quy tụ trên 200.000 người tiến về thủ đô Washington. Trước pho tượng của Lincoln, mục sư King đã thốt lên trong tiếng thổn thức như sau. Tôi ước mơ một ngày nào đó, trên những ngọn đồi hồng của miền Georgia, con cái của những người nô lệ và con cái của những chủ nhân da trắng sẽ ngồi lại bên nhau trên cùng một chiếc bàn của tình huynh đệ. Tạp chí Time đã không sai lầm khi chọn ông làm người nổi nhất trong năm, cũng như không ai xứng đáng hơn ông để nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1959. Cũng trong thời gian này, mục sư King đã đến Roma để gặp gỡ với Đức Phaolô Đại Lục. Ông đã nói với báo chí về buổi ý kiến đó như sau. Đây là lần đầu tiên kể từ sau công đồng Trento, một vị giáo hoàng của Roma tiếp người Tin Lành mang tên Martin Luther. Đức Phaolô Đại Lục đã tỏ ra rất dứt khoát trong lập trường của Ngài. Ngài cũng như giáo hội ủng hộ chính nghĩa của chúng tôi. Là một người của niềm tin cao độ, mục sư Martin Luther King luôn nhìn mọi sự với cái nhìn của đức tin. Chúng tôi xin mượn câu nói sau đây của ông để tạm ngưng chuyện tử tế tuần này. Sự đau khổ không được đền đáp luôn có giá trị cứu rỗi. nhiều người xem thập giá như một chướng ngại vật, một số khác xem đó như một sự điên rồ. Phần tôi xác tín rằng thập giá là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu rỗi xã hội và từng cá nhân. Trong một thế giới hỗn loạn, Đức Chúa vẫn còn có thể khải hoàn trong tâm hồn con người.
Tiếp sau đây là một đọc sách.
Nếu Đức Kitô không sống tại, thật ra thành bia của thất tại, lời Chúa thành mơ chứ không buồn, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu úa tàn, còn đâu ý nghĩa cuộc đời. Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu thơm ngã thương nồng, ôi hạnh phúc biết bao. Hallelujah, hallelujah.
Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay xin đặc biệt nói về Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày mai, Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh làm ngày Chúa Nhật lòng Chúa thương xót, giống như Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiến Lành, để các tín hữu trên toàn thế giới dùng Chúa Nhật này suy ngẫm về lòng Chúa thương xót đối với mọi người và toàn thể nhân loại. Tin tưởng ở lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ luôn vững lòng cậy trông, phó thác nơi Chúa khi gặp những thử thách, những biến cố khủng khiếp xảy ra cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta và thế giới. Việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đã được Bà Thánh Faustina Kowalska cổ động. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn bà lên bậc hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Sau đây là một số đoạn Đức Thánh Cha đã viết về Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta cũng tuyên xưng rằng ngoài tình Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta cùng hết lòng tin tưởng kêu lên Chúa, lại Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lại tuyên xưng hết lòng tin tưởng nơi tình thương toàn năng của Chúa, đặc biệt cần thiết cho thời đại chúng ta, một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những hoảng sợ trước bao nhiêu những xuất hiện của sự dữ. Yêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết, để tự đẩy tâm hồn đầy khổ đau, lo lắng và bất ổn của chúng ta, luôn nổi lên một nguồn cậy trông vững chắc. Với con mắt linh hồn, chúng ta ước ao được nhìn vào con mắt Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, để nhận ra nơi sâu thẳm trong cái nhìn của Chúa, phản ảnh đời sống sâu xa của Chúa. Nơi đó, chúng ta cũng nhận ra ân sủng mà chúng ta thường nhận được, và Chúa vẫn tái ban hàng ngày cho chúng ta, mãi mãi cho đến tận thế. Chính Chúa Thánh Thần, đứng an ủi và là Thánh Thần chân lý, dẫn chúng ta trên đường đến với lòng thương xót của Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho thế giới nhận ra tội lỗi, sự công chính và phán xét. Chúa Thánh Thần cũng cho chúng ta hiểu được ơn cứu rỗi trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Càng nhìn nhận ra tội, càng dễ nhớ đến thánh giá Chúa Kitô. Hơn nữa, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta qua thánh giá Chúa Kitô nhìn nhận tội lỗi của mình, từng tội lỗi với trọn vẹn sự dữ chứa chấp trong đó. Cũng qua thập giá Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần cho chúng ta nhìn ra tội lỗi trong ánh sáng mầu nhiệm tình Chúa xót thương. Đó là tình yêu của Chúa chứa đầy lòng thương xót và tha thứ. Nhờ đó, sự nhận ra tội lỗi của mình đem lại lòng vững tin rằng tội có thể được xóa bỏ và con người được phục hồi trở lại tình trạng người con yêu thương của Chúa. Thánh giá là một sự hạ mình sâu thẳm nhất của Thiên Chúa xuống tới nhân loại. Thánh giá là sự hoàn tất cuối cùng của tình yêu muôn thuở của Chúa đối với những vết thương đau đớn nhất của cuộc sống con người. Lạy Cha là Đấng hàng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của con yêu dấu của Cha, là Chúa Giêsu Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và tội lỗi của toàn thế giới, nhờ những đau khổ trong cuộc khổ nạn của người. Xin thương xót chúng con và cả thế giới. Ngày nay hơn lúc nào hết, thế giới cần đến lòng thương xót của Chúa. Ở mọi lục địa, từ sâu thẳm của những khổ đau của nhân loại, lời kêu xin lòng thương xót của Chúa hằng vọng lên khắp nơi. Nơi nào ghen ghét và lòng khát vọng trả thù ngự trị, nơi đó chiến tranh lại đem đến đau khổ và chết chóc cho những người vô tội. Nơi đó, lòng Chúa thương xót lại càng cần thiết để đem lại sự ổn định cho tâm hồn và con tim nhân loại, và đem lại bình an. Nơi nào thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, nơi đó lại càng cần lòng thương xót Chúa. Vì trong ánh sáng của tình thương xót của Chúa, chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời của mỗi con người. Tình thương xót của Chúa rất cần thiết để những bất công trên thế giới được chấm dứt và ánh sáng chân lý được ngời sáng. Con xin cảm tạ Chúa, gần một năm trước đây đã ban ơn cho con để con tuyên bố cho toàn thể giáo hội Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh là ngày lễ tình thương của Chúa. Đó là những lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết về Chúa Nhật tình Chúa thương xót vào năm 2001. Trong ngày lễ tình thương xót, lòng thẳm sâu của tình ta nhân từ xót thương mở ra, ta tuôn đổ cả một đại dương ân phúc cho những tâm hồn nào đến múc nguồn thương xót của ta. Những ai ngày đó đi xin tội, đi lễ và rước lễ sẽ nhận được sự tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa thương đến nhân loại khổ đau, vì trong thế giới chúng ta hôm nay còn nhiều hận thù và chia rẽ. Xin cho nhân quyền, phẩm giá, sự sống và tự do, nhất là tự do tôn giáo, được tôn trọng ở khắp nơi. Xin cho hòa bình và hạnh phúc thật sự trở lại miền Trung Đông và nơi nơi trên thế giới. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Alleluia, Alleluia.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý niệm về sự khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước và nhận ra khuynh hướng nhân cách hóa sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan như là con gái đầu lòng của Thiên Chúa, như bà Chúa khôn ngoan, phát xuất từ chính miệng của Thiên Chúa như lời tạo dựng và cai trị toàn vũ trụ. Rồi sự khôn ngoan cũng là Torah, là lề luật của Thiên Chúa được mặc khải cho dân Israel. Các chương từ 6 tới 9 sách khôn ngoan miêu tả bản chất sự khôn ngoan như sự tinh tuyền thấm nhập mọi sự. Sự khôn ngoan ở trong Thiên Chúa, giải tỏa từ Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, tùy thuộc người và không thể tách rời khỏi Thiên Chúa. Sự khôn ngoan có nhiệm vụ duy trì trật tự vũ trụ, luân lý và tinh thần. Giờ đây, sự khôn ngoan không còn xa vời, không thể đạt tới nữa, nhưng con người có thể có được qua lời cầu nguyện. Nó cũng không chỉ là Torah, lề luật và sự mặc khải lịch sử, nhưng như là một sự hiện diện nội tại trong tâm lòng những ai đón nhận sự khôn ngoan. Nó không chỉ là hình ảnh đơn thuần của trật tự thế giới, nhưng là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và trong linh hồn những người công chính. Các phát triển trong quan niệm về sự khôn ngoan trong Cựu Ước như vừa trình bày một cách ngắn gọn trên đây dẫn đưa chúng ta vào trong tư tưởng của Tân Ước, giới thiệu Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người, như là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Đức Maria, mẹ đấng cứu thế, người đã cứu mang Chúa Giêsu, thực là ngai tỏa của sự khôn ngoan. Kinh Thánh Tân Ước có nhiều văn bản giới thiệu Chúa Giêsu như là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói, người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì thánh nhân và các cộng sự viên của ngài lại rao giảng đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận được, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi chú giải văn bản này, một số học giả cho rằng gương mặt của Đức Kitô được đồng hóa với chính sự khôn ngoan. Một số khác lại nghĩ rằng không thể chỉ giản lược Đức Kitô vào các phạm trù của sự khôn ngoan như trình bày trong Cựu Ước. Và các học giả này chỉ thừa nhận màu sắc khôn ngoan trong kiểu Kinh Thánh Tân Ước loan báo con người và công trình của đấng cứu thế. Trên bình diện Thánh Mẫu học, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi sau đây. Có được phép dùng các văn bản khôn ngoan trong Cựu Ước như chương 8 sách Châm Ngôn và chương 24 sách Huấn Ca để nói về mẹ Maria hay không? Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng các văn bản này để nói về mẹ Maria trong giới hạn của sự thích ứng. Nếu sự khôn ngoan là tư tưởng, là chương trình cứu độ Thiên Chúa đã có ngay từ đời đời nơi Đức Kitô, thì phải thừa nhận rằng trong chương trình mà Thiên Chúa Cha đã có ấy cũng bao gồm đấng phải là mẹ Đức Kitô, ngai tỏa sống động của sự khôn ngoan sẽ cắm lều ngự giữa Israel. Vì sứ mệnh duy nhất mà mẹ sẽ được mời gọi đảm trách, Thiên Chúa đã nghĩ đến Đức Maria một cách hoàn toàn đặc biệt, cũng như người đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu. Suy luận này phù hợp với điều Thánh Phaolô viết trong chương 1, 2 câu 4 và 5, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Vẫn trong nhãn quan Thánh Mẫu học và trong bối cảnh của các văn bản thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh, phúc âm của Thánh sử Luca xem ra cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Thật vậy, phúc âm có vài văn bản đáng cho chúng ta chú ý. Trước hết là trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ Jerusalem khi lên 12 tuổi. Luca chương 2, câu 40 đến 52. Học giả René Laurentin là người đã có công nêu bật chiều kích khôn ngoan của văn bản này. Thứ nhất là các từ vựng của nền văn chương khôn ngoan dùng trong văn bản. Chúng giống như các từ dùng trong các tác phẩm khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn như các từ trí thông minh, các thầy dạy, các câu trả lời, ân sủng, con tin, rồi các động từ như biết, hiểu biết, đặc biệt là hai động từ kiếm tìm, tìm thấy. Tiếp đến học giả Laurentin khai triển kỹ các điểm gặp gỡ giữa chương 24 sách Huấn Ca câu 1 đến 18 và chương 2 các câu 40 đến 52 phúc âm Thánh Luca. Nếu để song song hai văn bản, chúng ta sẽ nhận thấy các điểm đối chiếu sau đây. Sách Huấn Ca chương 24 khẳng định sự khôn ngoan phát xuất từ miệng đấng tối cao. Luca chương 2 khẳng định Đức Giêsu là con Thiên Chúa Cha, chứ không phải là con ông Giuse. Huấn Ca chương 24 nói rằng sự khôn ngoan ở giữa Israel, tại Jerusalem, tại Sion, trong lều thánh. Luca chương 2 nói tới Đức Giêsu ở lại Jerusalem trong đền thờ. Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan đã đâm rễ giữa một dân vinh quang trong phần của Chúa. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu ngồi giữa các tiến sĩ và nhiều người lắng nghe người nói. Huấn Ca chương 24 cho biết sự khôn ngoan theo lệnh của đấng tạo hóa truyền định cư trong lều thánh tại Sion là ngọn đồi trên đó có đền thờ. Luca chương 2 ghi lại lời Đức Giêsu khẳng định người phải ở trong nhà Cha người. Huấn Ca chương 24 nói sự khôn ngoan lớn lên. Luca chương 2 cho biết Đức Giêsu lớn lên trong khôn ngoan. Dựa trên các điểm song song và nhiều nét tương đồng tỉ mỉ hơn giữa văn bản sách Huấn Ca chương 24, các câu 11 đến 18 và văn bản Luca chương 2, các câu 43 đến 51b, học giả Laurent Tay kết luận như sau. Đối với Đức Kitô là sự khôn ngoan và là con Thiên Chúa cũng là một, xét vì sự khôn ngoan phát xuất từ miệng Thiên Chúa. Các lời Đức Giêsu nói với cha mẹ, con phải ở trong nhà cha con, tương ứng với lệnh truyền, sự khôn ngoan nhận được là ở trong đền thờ. Trong chương 7 câu 35, Thánh sử Luca cũng nhắc đến các con cái của Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan đã được tất cả các con cái mình biện minh cho. Câu cách ngôn này kết thúc sự phê phán Chúa Giêsu nói với người Do Thái liên quan tới Gioan Tẩy Giả. Trong bối cảnh văn bản này, sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói tới là chương trình của Thiên Chúa. Như thế, con cái sự khôn ngoan ám chỉ toàn thể dân chúng, kể cả những người thu thuế, đã lắng nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng và lãnh nhận phép rửa thống hối của ông. Tất cả những người đó đã nhận biết sự công chính hay ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như được biểu lộ nơi Gioan Tẩy Giả hay nơi Đức Giêsu. Nói cách khác, Đức Giêsu được Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường, vén mở cho chúng ta thấy chương trình sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 12 câu 12 và chương 21 câu 5, Thánh sử Luca lại đề cập tới gương mặt của Đức Giêsu sự khôn ngoan, trong nghĩa thần khí mà người hứa ban cho các môn đệ là thần khí của sự khôn ngoan. Bối cảnh của hai văn bản đều giống nhau, vì Chúa Giêsu đề cập tới các tác hại mà các môn đệ phải gánh chịu. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bảo chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Trong văn bản chương 21, sau khi báo cho các môn đệ biết các tai ương như chiến tranh, loạn lạc, động đất lớn, ôn dịch, đói kém và những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn xuất hiện từ trời, Chúa Giêsu nói với các ông. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp cho các hội đường và nhà tù, và điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em cái miệng và sự khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Kiểu nói cái miệng và sự khôn ngoan tương đương với các lời khôn ngoan. So sánh với văn bản chương 12, chúng ta có thể kết luận rằng, chính Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ và ban cho các môn đệ biết ăn nói khôn ngoan để làm chứng cho Chúa Kitô trước các kẻ quyền thế ở trần gian này. Và các lời Chúa Giêsu báo trước liên quan tới số phận của các môn đệ đã hiện thực. Sách Công Vụ chương 6 trình thuật biến cố từ đạo của thầy sáu Stefano. Ông là một trong số 7 thầy sáu đầu tiên trong lịch sử giáo hội thời khai sinh. Hồi đó, giáo hội bắt đầu đông tín hữu, các tông đồ phải mất quá nhiều giờ lo cho việc phân phát lương thực hàng ngày. Thêm vào đó, xảy ra tình trạng các tín hữu theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Vì thế, các tông đồ mới triệu tập cộng đoàn và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị đó được mọi người tán thành. Các tín hữu cộng đoàn lựa chọn và đề nghị 7 người, đứng đầu là ông Stefano. Tóm lại, theo phúc âm Thánh Luca, gương mặt của Đức Kitô đặc biệt có sắc thái khôn ngoan, và Thánh sử miêu tả mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, như là người chú ý lắng nghe lời nói của con hay lưu tâm tới con người của Chúa, nên thái độ sống như môn đệ của mẹ cũng có bản chất khôn ngoan. Mẹ lắng nghe sự khôn ngoan nhập thể và là nữ tử của sự khôn ngoan.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cùng nhau ta hát khúc ca, Chúa đã sống lại vui tay. Người theo lên, chỉ ta phục sinh, Alleluia. Đồng hành ta hát khúc ca, Chúa đã phục sinh, qua vương vinh. Chúa ta
trong Chúa Kitô phục sinh, mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới. Vào lúc ngàn năm mới bắt đầu, chúng ta hãy trao lại cho thế hệ trẻ hơn niềm xác tín căn bản của cuộc đời chúng ta, rằng Chúa Kitô đã sống lại, và trong Người mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới. Giáo hội lữ hành luôn trung thành với Chúa Kitô phục sinh giữa những bất hại của thế gian và những niềm an ủi của Thiên Chúa. Giáo hội nhìn về Chúa phục sinh và không còn lo sợ gì nữa. Giáo hội tiến bước với đôi mắt nhìn lên thánh nhan Người và lặp lại cho mọi người nam nữ của Ngài hôm nay rằng Chúa phục sinh muôn đời vẫn thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Vân phục vì tình yêu cho đến hy sinh cuối cùng, Chúa Giêsu Kitô giờ đây được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Thiên Chúa Cha ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Trong danh thánh Người, mọi cuộc sống con người lấy lại niềm hy vọng. Trong danh thánh Người, con người được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, và được trả lại cho sự sống và tình thương. Trời và đất hát bài chúc tụng danh thánh cao cả và không thể diễn tả được của Đấng đã bị đóng đinh và đã sống lại. Mọi sự xem ra như trước, nhưng thật ra không còn gì y nguyên như trước nữa. Là sự sống không bao giờ chết nữa. Chúa Kitô đã cứu chuộc mọi người và mang lại hy vọng cho cuộc sống con người. Những điều cũ đã qua rồi, và đây những điều mới được tái sinh. Mọi dự án và chương trình của con người, một tạo vật cao thượng và mỏng giòn, hôm nay có được một tên gọi mới trong Chúa Kitô, Đấng phục sinh từ cõi chết, bởi vì trong Chúa mọi tạo vật được sống lại. Những lời của sách sáng thế được thực hiện trọn vẹn trong tạo vật mới này. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Sách sáng thế chương 1 câu 26. Trong sự phục sinh, Chúa Kitô, vị Adam mới, đã trở nên thánh thần ban sự sống. Người cứu chuộc Adam cũ khỏi sự thất bại của cái chết. Hồng ân ánh sáng từ mầu nhiệm phục sinh, hồng ân đuổi xa những bóng tối của sợ hãi và u buồn. Hồng ân ánh sáng này được ban cho con người, cho mọi người. Hồng ân hòa bình của Chúa Kitô phục sinh, hồng ân bẻ gãy những xiềng xích của bạo lực và hận thù. Hồng ân đó là cho tất cả mọi người. Vậy chúng ta hãy vui mừng và kinh phục khám phá lại rằng thế giới không còn bị làm nô lệ cho những biến cố không thể tránh được. Thế giới chúng ta có thể được thay đổi. Hòa bình là điều có thể, cả tại nơi mà từ lâu người ta đánh nhau và bị giết chết thảm thương. Hòa bình có thể được. Hãy ngẩng đầu lên hãnh diện với lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa Kitô phục sinh. Hỡi tất cả mọi anh chị em thuộc mọi đại lục, anh chị em hãy múc lấy sức mạnh cần thiết để chiến đấu chống lại những sức mạnh của sự dữ và sự chết, và để làm cho tất cả mọi nghiên cứu và mọi tiến bộ kỹ thuật và xã hội biết phục vụ cho tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Trong Chúa Kitô phục sinh, mọi tạo vật được phục hồi sự sống mới. Lạy Chúa Kitô, từ giây phút mồ Chúa được gặp thấy trống không, rồi Cephas, những môn đệ, những người nữ và hơn 500 người khác nữa đã nhìn thấy Chúa phục sinh, thì được bắt đầu thời gian trong đó toàn thể tạo vật hát bài chúc tụng danh thánh Chúa, danh gọi trên mọi danh gọi, và chờ đợi Chúa trở lại lúc cuối cùng trong vinh quang. Trong thời gian này đây, thời gian giữa biến cố phục sinh và lúc nước đời đời của Chúa ngự đến, thời gian của lúc đang sinh con. Xin Chúa hãy nâng đỡ chúng con trong dấn thân xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới được mang mát mùi thơm tình yêu Chúa. Lạy Chúa, lễ hy sinh vượt qua được dâng hiến để cứu rỗi thế giới. Xin hãy làm cho sự dấn thân của chúng con đừng bị ngã quỵ, cả khi sự mệt nhọc làm cho bước tiến của chúng con nên nặng nề. Lạy Chúa, vua chiến thắng, xin hãy ban cho chúng con ơn cứu rỗi đời đời. Xin hãy ban cho thế giới ơn cứu rỗi đời đời. Xin hãy nâng đỡ chúng con trong dấn thân xây dựng một thế giới nhân bản hơn, một thế giới được mang mát mùi thơm tình yêu Chúa. Amen.
Ôi, những tâm hồn ngày đêm ước mơ khỏi cuộc thiên đường trong sáng đêm thơ. Chúa đã sống lại vì thương anh đó. Thôi hãy vui lên người ơi, cùng nhau ta hát cùng nhau. Chúa đã sống lại vui thay người ơi, theo lên tiếng ca phục sinh. Alleluia, đồng thanh ta hát.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.